thần thức chúng ta thông bên trên. Chứ vật thần thông, thần thức phải thông bên trên. Cái gì chúng ta làm, chúng ta phải thấu đáo, phải rõ ràng. Không hiểu không làm, phải minh bạch, phải hiểu mà làm. Đó mới hợp cái thời đại văn minh tiến triển. Tôi mà không hiểu thì không được. Thì các bạn ngồi thiền để làm gì? Các bạn sơ hồn để làm gì? Sơ hồn cho ổn định thần kinh bộ đầu. Các bạn làm pháp luân thường chỉ để gì? Mượn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà mở cái trực khai cái ngũ tạng này, khư trực lưu thanh, đuổi cái trực ra, lưu cái thanh ở trong nội tạng. Thì con người nó thanh nhẹ, mà thanh nhẹ trở về gì? Trở về thật tự. Khi chúng ta sơ hồn tư quan chúng ta đánh thế gian thì mở thiên đàng, mắt mũi tai miệng nó được quán thông bên trên. Chúng ta học quán thông bên trên, thần thức chúng ta thông bên trên, cái bậc thần thông thần thức phải thông bên trên mới thấy sự sai lầm của chính mình. Mà thần thức của chúng ta đi tò mò, ngồi đây biết chuyện người ta này kia kia nọ, hành hạ người ta, phá quấy người ta, luyện phép luyện bùa để phá người ta, cái đó là khi bằng là thần thông sắc, cái đó thì phá đám, không phải thần thông. Còn thần thông là mình phải thấy cõi trên, sự thanh nhẹ của bề trên, làm sao chúng ta sửa được thanh nhẹ để chúng ta tiến hóa, nhưng họ chúng ta mới ảnh hưởng người kế tiếp. Dùng thần lực sẵn có, nguyên năng trong tâm thức của chúng ta, hướng thượng để đi lên. Càng ngày càng học hỏi nhiều, càng ngày càng thắng cao hơn, càng ngày càng tiến hóa tới sự nhẹ nhàng. Phải rõ cái nguyên lý vô cùng, chân lý là không thay đổi.
Bạch thầy, như trong sách vở thì cũng thấy nói một vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện như là Đức Thế Thích Duyên là thời của ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy tôi cũng muốn thấy chẳng hạn nhiều người, tôi có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Mà tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi cho cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị biệt bọn, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bồ quá nhiều, rồi bị gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được thanh quang. Mà khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi, nhiều câu hỏi kỳ này, phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ, nhưng mà vô chập rồi thôi hết. Quên, tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một cặp rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm, bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm, tới đây hỏi nếu không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi. Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái căn bản của các bạn. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm, vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn. Nó muốn thành Phật trong một lúc, nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ, ông Phật mới đạt được hạnh phúc. Từ cái gian nan, ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trọng. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng. Thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều. Buông bỏ hơn. Đây không. Mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền có bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm đức. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát. Chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó. Phải để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này. Nó lại không chủ trương cho người ta tin. Nhưng mà chủ trương cho người ta chấp. Bạn chống tôi được. Thì bạn tin tôi một chút. Bạn đấm tôi được một cái. Thì bạn sẽ thu hồi được một cái quý giá gì. Trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta. Bị kẹt. Thì chúng ta nên xâm tới. Để hưởng. Để trao đổi. Để thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp đúng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sợ. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình. Thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật. Chắc là ông này có hào quang nhiều. Nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển. Thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ứng. Cái sự trao đổi thật sự và thực tế. Và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
Trong cái bài giảng của thầy nói về đi với tôi. Thì con thấy cái lời kêu gọi của thầy rằng lúc bây giờ con không còn thấy một cái personality của thầy nữa. Mà con chỉ có thấy thầy là một cái khối thanh quang điển lành mà thôi. Thì cái lời kêu gọi của thầy thì lúc bây giờ con thể nhận rằng con thấy rằng thầy với Thượng Đế cũng là một mà thôi. Ngày hôm nay hiện diện đây, cái lời nói của thầy, nó cũng chỉ là một cái luồng điển của Thượng Đế giáng xuống. Và cái sự trực tiếp mà con nghe tiếng âm thanh của thầy, cũng như là con thấy cái hình ảnh của thầy, thì đó là một cái sự đối diện trực tiếp giữa chúng sanh và Thượng Đế. Thì khi mà con nghĩ như vậy, có phải là gì cái sự yếu hèn của con hay là con đề cao quá đáng cho thầy?
Là anh đã bước vào thực chất căn bản của nội thức ở bên trong mới ý thức được rồi đó. Còn chưa bước vào nội thức còn đang sự ở ngoài ngoại cảnh này đang tìm tòi và hiểu không thấu cái mà anh vừa nói đây. Khi bước vào nội thức thì chúng ta thấy có một và thôi. Thượng Đế là ta là Thượng Đế. Thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến của Ngài. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo phỉnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh những này kia nọ phép tắt trước mặt các bạn. Là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống. Để đánh thức nội thức con người phải tự chủ. Và trở về với căn bản. Chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những
phép này, phép nọ, này kia kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi thành ra một cái đạo rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền khác rồi đó, ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy. Lột áo dần dần, thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên, vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24/24 đang làm việc chứ không có lười biếng, không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu, một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu. Thì chúng ta phải trở về cái tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này, một tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp. Đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài. Nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự vơi rồi trở về với căn bản của chính bạn, thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa, không bao giờ bị lường gạt nữa, và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Và thường thường ta nói tu thì sẽ có thần thông. Thưa Thầy, thường làm sao chứng minh được cái người đó là có thần thông?
Thần thông là lên cái chỗ như nãy tôi nói về tâm điểm đó. Anh ngồi ở đây nhưng mà anh muốn nghĩ về Việt Nam cũng được. Thì tự nhiên đó, đi tới một cái rộng, không có khó khăn. Cái từ quan quan nó liên hệ với cha mẹ, với anh em, mình nghĩ tới người đó một chút là nó phải có. Đi tới đó, cho nên người ta xuất hồn được, với trình độ xuất hồn được nói nó mới có giá trị, mà nói với người phạm không xuất hồn người ta nó dốc. Hiểu không? Trước khi thằng bị vô vi nó phải đi từ giai đoạn một, rồi nó tới cái trình độ đó người ta thấy là phân thân. Ta ngồi đây mà hồi nào giờ người ta không muốn học cái nghề đó mà người ta biết, ta làm được cái nghề đó rồi, mới là hay. Cũng như tôi hồi nào giờ tôi cũng biết làm thơ thi, nhưng bây giờ anh đưa tôi viết thì tôi làm bài thơ nào cũng được hết. Thì tôi không chịu đi học, là tôi lần đầu cũng có thắc mắc như những người này. Rồi bây giờ tôi mới thăng nhẹ được, tôi mới hiểu. Hồi đó ông Tư ông nói tôi nói bạn cứ tu đi, rồi bạn sẽ làm thi thơ dễ dãi. Tôi nói làm sao được, một câu làm không được làm sao làm. Cho ông già này nói dốc, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà giờ tôi cố gắng tu tôi làm được. Bây giờ thơ tôi có nước đốt cho hết, chứ không làm gì cho hết. Mà nó cũng nằm trong một nguyên lý về sự thanh nhiệt và sáng suốt. Cái đó, cái phần sáng của mọi người mà khai thông khối óc rồi, tự nhiên nói chuyện khai thông khối óc họ cũng nghe bực nữa. Thì diễn quan hình thành để khai thông khối óc. Cái óc con người là cái xương là cứng nhất, mà chỉ có điểm mới vượt qua được, không có điểm không có vượt qua được. Cho nên con ngồi đây mình thấy đằng kia là phải cái điểm nó vượt qua được, cái điểm là cái chủ chánh. Một sự hình thành của con người hiện tại là nhờ điện năng mà lớn lên, chứ không phải là tự nhiên lớn. Thấy không? Con người nó ra đời, con nít nó ra đời đem ra, cái nhờ không khí nó lớn. Khí điện đi giao nó mới lớn con người ra được. Còn không, nó không lớn, không có cái không khí nó không có lớn. Con nít ra đời không có lớn. Mình thấy là chúng ta nó hình thành bởi cái điện năng của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một phương diện có thể hình thành chúng ta được. Thấy không? Cho nên ông trời ứng sanh cho con người phải có cái tình thương yêu cha con, đừng bật với nhau. Đó. Cái đó là cái từ quan thanh nhẹ mà người ta không hiểu. Người ta nghĩ như tao là cha, tao lớn hơn mày, tao muốn đánh không phải. Tao cha là người đi trước để hiểu được tất cả những cái chấn động của vũ trụ, những cái tình cảm này, khía cạnh là chỉ phân tách cho con chứ không có được đánh. Cái luật phải hiểu được rồi đó. Cho nên ông trời ông sinh ra người thế gian được, ông thì giết bất cứ lúc nào ông đâu có giết. Sao? Ông để cho đủ loại nó kích động và phản động với nhau, nhưng nó ăn năn, nó tự sửa, tự thức, nó tiến tới, nó dẹp cái tánh độc tài nó mở trí ra, nó mới là con người thật, ảnh hưởng được người kế tiếp. Người đi trước ảnh hưởng người kế tiếp là vậy. Chứ không phải là chém giết mà thành hình. Cho nên chiến tranh bao nhiêu kiếp, những là cách mạng đủ chuyện giết biết bao nhiêu người mà rốt cuộc cũng vẫn còn con người. Con người không hết nhưng mà đất cũng có sanh thêm mà không có bất được. Là tại vì con người nó không có biết đường đi về cái chỗ nó an nghỉ tốt lành, là về cái cõi thanh quang, sáng suốt thanh nhẹ, ở bên trên nó không hiểu, nó là ánh sáng mà nó không hiểu, và nó con người dễ chấp, rồi sanh ra cái gì cướp tóc hơn thua, đó là sống trong một cuộc sống vô lý ảo mộng mà không có phát hiện được. Còn những người tu nó khác, người tu đạo ông nó cũng có sạn, tại sao nó tu, nó gọt bỏ, nó sửa, từ cái trượt tới cái thanh, từ cái tối gì tới cái sáng, rồi nó thấy nó hạnh phúc và nó thấy thương yêu loài người, chứ không phải nó thua loài người đâu. Ông Phật không có thua loài người đâu. Ông Phật tại sao ông từ bi là ông biết hết những cái đó là có hại, ông không có làm thôi. Và ông làm những chuyện hữu ích và không làm những chuyện không hữu ích nữa. Cho nên ông Phật là có người nhiều người kính mến và ông qua được kinh nghiệm đó và ông vượt qua được bằng thanh quan. Thì ông ảnh hưởng người ta được, mà ông vượt qua những cái cảnh đó bằng xuống ống á, không bây giờ cũng không ảnh hưởng người ta được. Cho nên hiện tại những cái xã hội bây giờ là cần xuống ống để lãnh đạo con người, là hù hiếp con người. Nhưng mà một thời gian nào con người thất tỉnh hết rồi á, là không ai chế xuống ống, thì tự nhiên nó sẽ tiến về ánh sáng, tình thương và đạo, là thế giới tối tân nhất của vũ trụ này. Và mọi người mong ước đem lại hòa bình, thấy thực hiện được và đạo đức.
Nên là họ đến không phải được vui vẻ nhẹ thoát. Khác là mình đã có điểm là họ đến để mà cầu thành thông. Khi mà đến là cầu thành thông rồi, tập có vài tháng là khó.
Hai chữ thần thông mà không sử dụng. Có thần là phải xuất cái thông cảm trời Phật. Nhưng mà là tu. Cái thần thông như làm tết cho ta, cái đó phải thần thông. Còn cái thần thông là mình được xuất ra, rồi mình biết trời Phật, mình đi học đạo khi mình thần thông. Thần thông mình đi làm mỏi người ta, thần thông gì? Đó là người tà kiếp. Thần là cái tà kiếp. Còn thần thông nó khác. Thần thông là mình phải cố gắng dọn mình, tận dụng khả năng sẵn có của mình, khai thác để biết được nguyên lý của trời Phật mà lập tu. Nhưng mà thần thông không cái thần thông ở thế gian là mùa là phép làm gì đâu. Cho nên ảo thuật gia mình rút cái giấy 500 thông mà tới tháng không có tiền trả. Nhà không có tiền trả, đó là thần thông hay gì nữa. Nha. Mất cái khăn là có một câu rồi mà để hồi ổng mua bột câu mới có ăn. Rồi đó ảo thuật cũng như thần thông, người thế gian là thích thần thông. Của trai yên đồng này kéo ra cách chục đô la này.
Nó có thể nói là một cái tiểu thần thông. Cái tiểu thần thông.
Xin của con đô la nó kéo ra 10 đô la này. Chuyển qua vô cùng không? Cho nên người thế gian họ thích cái đó. Cho nó có thật. Nhưng mà không hiểu con mắt họ giả. Họ thì dồn cái giả thôi. Còn con mắt chánh là tạng tâm. Nên là còn mắt của mình đây là mắt giả, dồn cái đó là cũng chuyện giả mà thôi, nghe cái này cũng giả. Cho nên cái trụ tâm, cho nên sơ hồn pháp luân chuyển định mình để trụ tâm. Trụ tâm rồi mới là mình thấy mình vô hình vô tướng vô sanh vô tử. Còn nói chuyện sanh tử, đem xác vừa tu cái hồn luôn, đâu còn sinh tử. Cái hồn với cái xác khác nhau. Từ cái tưởng lầm là xác là hồn, là tạo sống sống lên. Chỉ ngó cái ngoại cảnh này thôi, chứ cái tâm thôi.